Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là AVT rồi BOT, Việt Gian Cộng Sản vắt kiệt dân cứu đảng. AVT là cái gì? Là thuế trị giá gia tăng. BOT là cái gì? Là phí lộ trình giao cho nhà thầu xây một cái đoạn đường nào đó, rồi cho nhà thầu đó một cái thời hạn để thu phí, và hết cái thời hạn thu phí thì không phải dân đi qua không phải đóng nữa, mà nhà thầu giao cái đó cho nhà nước. Và có khi nhà nước Việt Nam thì đáng lẽ là đến cái đoạn transfer rồi thì trả cho nhà nước, nhưng mà nhà nước nó tiếp tục nó thi chứ không phải thu, chứ không phải nhà thầu nó thu nữa. Đấy là cái tình trạng. Thuế trị giá gia tăng là gì? Thuế trị giá gia tăng là thuế đánh trên cái sản phẩm ra thị trường. Ra thị trường nó có nhiều giai đoạn mà không có thu thuế một lần. Từ nhà sản xuất ra đến nhà đại lý là một lần đánh thuế. Đại lý đến cho những cái là trung tâm thương mại mà trực tiếp bán cho khách hàng là một dạng là nữa đó. Mỗi một giai đoạn chuyển nhượng sản phẩm thì lại là một lần đánh thuế trị giá gia tăng. Ở Việt Nam bây giờ, nhà cầm quyền Việt Gian Cộng Sản vốn là xuất thân từ kẻ cướp, cho nên nó khi mà nó cướp được chính quyền rồi thì nó dùng cái chính quyền đó để nó bóc lột dân, và nó chia nhau, nó chia hưởng cái quyền lợi bóc lột đó. Riêng đối với chế độ cộng sản thì nó lại tập trung hết phương tiện sản xuất vào tay nhà nước, và coi như là dân dưới quyền cai trị của nó là những bầy nô lệ, những bà đàn cừu non cho tuân theo sự chăn dắt của nhà cầm quyền. Vì thế cho nên người ta đã đặt cái chế độ của các thứ cộng sản là chế độ xin cho. Người dân không có cái gì cả, cái muốn có cái gì là phải xin. Và nhà nước tập trung hết của cải trong nước, là dân muốn cái gì thì nhà nước xin, thì nhà nước cho cái đó. Đấy là cái chế độ xin cho. Và với cái chế độ xin cho đó thì bọn cầm quyền Việt Gian Cộng Sản nó vung tay quá chán, nó dùng những cái tiền nó bóc lột được của dân, nó chia nhau, nó thành những nhóm lợi ích, nó chia nhau đã đành rồi, lại nó lại còn vung tay quá chớn, nó lãng phí, nó chi tiêu vào những cái dự án thỏa mãn cái lòng tự kiêu tự sướng rồi đó. Không có cái nước nào mà nó tiền nó xây tượng đài một cách vô lối như ở Việt Nam, mà nó xây tượng đài đến nỗi mà ngân sách năm nào cũng thiếu hụt, năm nào cũng chi nhiều hơn thu, mà nó chưa tận. Cho đến năm nay thì cái tình trạng chi nhiều hơn thu nó đã đến cái mức cạn kiệt rồi. Cho nên cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nó mới nhận lãnh nhiệm vụ thì nó đã kêu ầm lên rằng nước Việt Nam dưới tay nó đang bị khủng hoảng với ngân sách. Chẳng những nó khủng hoảng với ngân sách mà cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa dưới sự cai trị của cộng sản nó đã đưa đất nước đến một cái mức cạn kiệt mọi phương diện. Nó cạn kiệt về quỹ dự trữ, nó không có khả năng trả nợ sơ, nợ công, nó là nợ ngoại quốc rồi. Bây giờ đến cái mức là trả tiền lời vay nợ nó cũng không có đủ sức trả nữa. Và vì thế cho nên cái tín dụng của nó ở ngoại quốc bị phá sản, trong nước thì cái hệ thống ngân hàng nó bị khủng hoảng, nó cho vay nợ xấu. Bây giờ nợ xấu trồng chất lên, bao nhiêu là ngân hàng đã khai phá sản, đã khủng hoảng ngân hàng. Và từ mấy năm nay, đồng tiền của nó trở thành giấy lộn, Tôi nhớ lại cái thời đệ nhị thế chiến, chính quyền của ông Trần Giới Thạch ở bên Tàu nó làm phát đến cái độ mà người ta đi chợ người ta phải chở hàng xe bò tiền ra để đi chợ. Bây giờ ở Việt Nam bây giờ cũng thế, đi chợ là phải đem vào xem một bó tiền rất lớn. Không có cái nước nào mà lại không có tiền cắt, tiền chì nữa, chỉ có tiền giấy thôi. Mà tiền giấy nhỏ nhất, ít khi dùng tới, là tiền giấy 200 đồng và tiền giấy 500 đồng. Đấy là cái tình hoảng, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ. Và đến nỗi mà để bảo đảm cho giá trị được của đồng tiền đối với quốc tế thì nó phải vắt kiệt vàng của dân, rồi mọi cách để nó gọi là huy động vàng không xong, nó đến huy động đô la. Đấy, huy động đô la nó bán bon ở ngoại quốc không ai mua, nó bán bon ở trong đô la trong nước, dân người ta càng thêm đeo đô la để giấu đi chứ người ta không ấy. Thậm chí là có người mà vì giao dịch ngân hàng mà phải đem một số tiền đô la đi giao dịch mà nó bắt được rồi, có 100, trên 100 ngàn đô la không mà nó cũng bắt người ta. Đấy, nó huy động đô la bằng cách là nó đi, nó vắt kiệt đô la trong dân như thế. Tóm lại là mậu dịch đa phương, mậu dịch song phương nó đều thất bại. Và FDI tức là đầu tư ngoại quốc người ta cũng bỏ chạy khỏi Việt Nam. Đầu tư ngoại quốc ở trong nước vừa rồi là suốt 10 năm vừa rồi là vì người ta tẩy chay tàu, các nhà đầu tư bên tàu chạy sang Việt Nam cho nên nó được hưởng 10 năm FDI. Bây giờ với cái tình hình kinh tế cạn kiệt như thế này, đồng tiền mất giá như thế này thì người FDI người ta bỏ chạy. Tại sao nó bị cái tình trạng khủng hoảng mọi mặt như thế này? Là vì như tôi đã nói nhiều lần, nó bị chết chẹt giữa cái tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Sau khi mà Tàu kết minh với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì Mỹ trở thành một đối tác chiến lược của anh Tàu Cộng sản, sống sót sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Và vì thế cho nên được thế giới đối xử bằng cái gọi là tiếp cận, tức là engagement, tiếp cận. Giờ những lúc mà nó bắt đầu ngó ngoé lên được một tí thì nó bắt đầu dở giọng ra là buôn gian bán lận, rồi thì ăn cắp trí sản xuất trí tuệ người ta. Cho nên người ta đặt từ engagement, người ta đặt tiến sang gọi là containment, tức là bè bờ. Và với cái chính sách vừa tiếp cận vừa bè bờ, các nhà chiến lược thế giới đã đặt tên cái chính sách đó là containment, tức là vừa containment vừa engagement, gọi là containment. Nhưng mà với cái đó thì nó chỉ bành trướng chậm lại thôi, chứ nó không phải là nó bị bè bờ hoàn toàn. Cho nên thập kỷ đầu của thế kỷ 21 và từ năm 2006-2008, thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất từ xưa đến nay, lớn hơn cả cuộc khủng hoảng năm 1929-30. Anh Việt Cộng, anh Cao Tàu Cộng tưởng bỏ hô hoán lên rằng Tư Bản Dậy chết đến nơi rồi. Nhưng mà Tư Bản Dậy mà không chết, Tư Bản từ từ phục hồi. Sau khi bầu Obama thì nước Mỹ lặng lẽ phục hồi sức lại và cả thế giới phục hồi lại hết, thành ra là Tư Bản Dậy mà không chết. Cho nên từ sau khi mà Tư Bản Dậy mà không chết mà lại bộc lộ ra cái bành trướng của anh Tàu như thế thì thế giới không còn tiếp cận với bè bờ anh nữa mà chuyển sang đối phó, chứ không còn là tiếp cận và đối đầu nữa, bây giờ là đối phó. Và trong cái tình trạng đó thì anh Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Anh chết ở Biển Đông đã đành rồi. Anh chết chẹt vì nghe cái mậu dịch song phương trên toàn thế giới. Người ta đã ký cho anh từ năm 2015 mà người ta không thi hành. Rồi TPP bị ông Donald Trump, ông nghỉ chơi. Anh không còn cái con đường nào thoát về kinh tế tài chính nữa. Anh đâm ra là đổ lỗi cho nhau. Các nhóm lợi ích ở trong nước đổ lỗi cho nhau. Và thanh toán lẫn nhau, biến tở làm cho cái loạn cung đình nó càng ngày nó càng nặng thêm nữa. Trong khi cái loạn cung đình nặng thêm như thế, thì anh trong một cơn tuyệt vọng, anh muốn phe đương quyền muốn bắt bẻ là tại sao chúng ta lâm vào tình trạng này, là tại vì những tên tiền nhiệm thì muốn đưa xử lý nó, làm cho loạn cung đình nó nặng thêm lên. Và giữa lúc đó thì nó làm liều, nó muốn bắt tên Trịnh Xuân Thanh là một trong cái phe mà tiền nhiệm mà đã làm cho nó đưa nó vào cái thế cạn kiệt như hôm nay, thì nó giờ cái trò bắt cóc, tức là nó tuyệt vọng, nó phải phản ứng sản, và nó đang bị cả thế giới tẩy chay như thế. Nó là bày ra cái vụ Trịnh Xuân Thanh này, nó làm cho cái sự cô lập và cạn kiệt của nó càng bị trầm trọng thêm lên. Và trầm trọng thêm lên thì nó lòi ra thêm cái đoạn nữa, là càng ngày càng đi đến cái tình trạng là cái bộ mặt bán nước cho tàu của bọn Việt Nam Cộng sản nó không còn che giấu gì nữa, nó trần truồng ra rồi. Thành ra là cái kế hoạch xâm thực của tàu đối với Việt Nam, với bọn tay sai Việt Nam bản xứ, thì cái xâm thực của tàu này bây giờ nó lộ ra quá nhiều rồi. Và nó muốn chứng tỏ với thế giới rằng nó muốn thoát cái cảnh xâm thực của tàu, nó diễn cái màn kịch thoát chung. Nhưng mà chúng tôi đã đánh giá rằng một là nó giả vờ thoát chung là nó qua cơn hoạn nạn này, mà hai là nó giả dụ như nó có thật sự thoát tàu thì nó đã mất hết cái khả năng thoát chung nó rồi, là vì nó đã từng phản tàu một lần theo cái hồi sau khi hiệp định Paris, là gì nó nhận viện trợ của Liên Xô, nó phản tàu, nó đổ sửa cả hiến pháp, sửa cả điều lệ đảng, nó coi tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, đã phản một tàu rồi. Đến lúc Liên Xô sụp đổ phải đi đầu hàng tàu ở Thành Đô, thì tàu từ đó nó gài vào trong nội bộ Đảng Cộng sản. Cụ thể là tôi nghĩ rằng nó đã gài được cả vào cái Ủy ban Bảo vệ Đảng nữa. Thành ra nó muốn cho tên chóp bu cộng sản nào mà chết là tên nó phải chết. Và thì cho nên bây giờ nó mất luôn cả khả năng thoát chung dù nó có muốn. Và bây giờ là nó vô kế khả thi rồi. Bây giờ nó quay lại, nó bóc lột dân, nó vắt kiệt dân. Và tuần vừa rồi, thời sự tuần vừa rồi nổi bật lên là với hai cái vụ thuế trị giá gia tăng và phí thông hành xa lộ, là nó lộ tẩy ra, nó bóc lột dân như thế nào, khiến cho dân, kể cả lề đảng, báo chí lề đảng lẫn lề dân đều lên tiếng phản đối cái vụ này, và nó đã thua. Và trong cái tình trạng đó thì người dân không thể chịu được nữa, người ta tự sáng chế ra những cái hình thức đấu tranh bất bạo động, làm cho chế độ nó phải bỏ tay. Đấy là nội dung của cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo để xây dựng cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết tôi tham khảo bài của Bô Xít Việt Nam, trích dẫn tác giả báo Người Việt ở Hà Nội, có tựa đề là, cái bài này 19 tháng 8, có tựa đề là Quẫn bách Việt Nam kiên trì mục tiêu vắt kiệt sức dân. Đây là cái bài này mới chỉ nói về thuế trị giá gia tăng mà thôi, thì tôi xin lướt qua một tí. Bài này mở đầu như thế này: Bộ Tài chính Việt Nam vừa giới thiệu kế hoạch tăng thuế trị giá trị gia tăng VAT
Theo đó, từ đầu năm 2019, VAT của tất cả các loại sản phẩm dịch vụ sẽ tăng lên từ 1 đến 2%. Nó nói là 1 đến 2% là tổng cộng là nó sẽ thành cái gì? Tức là người ta cắt nghĩa thuế trị gia tăng là gì? Là buộc tất cả mọi người phải trả nhiều tiền hơn cho ăn uống, cho học hành, cho chữa bệnh, cho sinh hoạt thường nhật, cho điện, cho nước và cho đi lại nữa. Đó. Và Bộ Tài chính Việt Nam dự chủ sẽ tăng VAT theo hai hướng. Một là nâng tỷ lệ đối với các mặt hàng đang chịu thuế VAT từ 5 đến 6%, thu 12%. Đối với các mặt hàng đang chịu thuế VAT 10%, tức là tăng 10% lên 12% đó, tức là mình nói là 2% đó. Rồi thì thứ hai nữa là giống như cái loại một, chỉ khác là tới năm 2021 thì VAT sẽ tiếp tục được nâng lên thành 14%. Tức là nghĩ là nó còn sống đến mấy năm nữa đó. Đó. Về với cái giới thiệu như thế này thì Bosit Việt Nam nêu lên những phản ứng từ mọi phía. Ông Phạm Đình Thi, vụ trưởng vụ chính sách thuế của Bộ Tài chính Việt Nam biện bạch rằng lý do bộ này tăng tỷ lệ VAT vì mức thuế suất mà Việt Nam đang áp dụng tương đối thấp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, khó bảo đảm an ninh tài sản. Đấy là ông nhà nước ở này à. Tức là gì? Tức là dân sẽ phải thắt lưng buộc bụng chặt hơn, vì cái gì cũng tăng, từ bó rau, con cá đến tiền điện, tiền nước phải thanh toán hàng ngày. Chi tiêu chung của mỗi gia đình sẽ thêm cả triệu đồng một tháng mà không biết tìm đâu ra để bao bù. Bây giờ đến ông Đỗ Doãn Hảo, một giảng viên của Đại học Tài chính Marketing, cảnh báo rằng việc tăng VAT sẽ gây khó khăn nhiều hơn cho người nghèo. Tăng thuế sẽ gây ra những tác động rất lớn đến xã hội, kéo lùi sự tiêu dùng. Một luật sư tên là Trần Xoa nói thêm rằng tăng thuế phải gắn với sự minh bạch về chi tiêu để dân chúng có thể giám sát. Đấy là những phê bình nhẹ nhàng nhất. Còn ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, một giảng viên của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, lưu ý nguồn thu từ VAT của Việt Nam hiện nay đã chiếm 30% tổng thu từ thuế. Thế mà còn gia tăng nữa. Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trưởng khoa tài chính của Đại học Kinh tế Sài Gòn khẳng định với tờ Người Lao Động rằng dự tính tăng thuế VAT là tín hiệu không tốt cho nền kinh tế, bởi điều đó cho thấy thâm hụt ngân sách đang gia tăng. Thế là nó bankrupt ra cái ngân sách, giờ không phải gia tăng mà thôi. Đấy là cái tóm lại là trong cơn cạn kiệt, nó vắt kiệt sức dân được chừng nào thì chế độ xin cho là như thế. Và bản tin này kết luận rằng tháng trước Bộ Tài chính Việt Nam từng làm cả dân chúng, báo giới lẫn các chuyên gia nổi sùng vì vẫn khăng khăng đề nghị thu thêm. Đấy, chẳng những nó cạn kiệt về VAT và thuế tiêu dùng nữa thu thêm 8.000 đồng một lít xăng cho cái gọi là thuế bảo vệ môi trường, dù điều đó sẽ là vật giá đồng loạt gia tăng cả hoạt động kinh tế lẫn sinh hoạt xã hội, vốn đã hết sức khó khăn sẽ còn khó khăn nhiều hơn. Đấy. Thuế bảo vệ môi trường cũng là một cái thuế giá gia tăng đấy. Người ta tin rằng Bộ Tài chính Việt Nam, chính xác hơn là chính phủ Việt Nam, hiểu rất rõ các hậu quả tai hại của chuyện liên tục tăng mức thu của đủ loại thuế, nhưng họ vẫn làm vì đang trong tình trạng hết sức quấn bách. Tôi nhắc lại, họ vẫn làm vì đang trong tình trạng hết sức quấn bách. Đấy là thuế VAT. Bây giờ đến các thứ thuế của giao thông vận tải, và chưa cần đi vào những cái bình luận là kỹ thuật. Tôi vớ được một bài bình luận có tính cách mỉa mai. Đây là Tư Nghèo rất là bảo viết bài có này: con lừa giao thông vận tải, nói về cái thuế BOT ở cái lợi thì lát nữa tôi sẽ đi vào chi tiết. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết thì ngay khi cái vụ mà cái tuần vừa rồi là sôi nổi về cái vụ cái trạm thu phí BOT của cái lợi bị cả nước phản đối, và giới tài xế lưu thông vận tải đã cho chế độ một bài học. Và Tư Nghèo đặt vấn đề là trước sự chống đối của lý luận về cái bót cái lợi, những con lừa trong Bộ Giao thông Vận tải lại dở cho lừa. Dở cho lừa như thế nào thì lát chúng ta sẽ biết. Nhưng mà anh này anh đặt vấn đề là chẳng những là lao thông giao thông mà thôi, đi cầu nó giải quyết cái nạn bài tiết, mà mỗi cái cầu treo công cộng gì đó cũng đã thu phí đó. Mà thu phí đó nó chia ra hai loại, đi tiểu thì là mấy nghìn, mà đi cầu thì thật thì mấy người đại tiểu tiện thì mấy nghìn, đại tiện thì mấy nghìn. Thì bây giờ ông Tư Nghèo này ông đặt vấn đề là cái lăng Bác Hồ nhà ấy là một cái cầu tiêu, và người ta đi vào cầu tiêu đó đi tiểu tiện thì mất 1.000 hồ tệ, mà đi đại tiện mất 2.000 hồ tệ. Vậy như các quan đó đã thông đồng với các quan đỏ, đã thông đồng với các quan xanh, thay vì đặt cái hố dí ở Ba Đình, các quan lại cho nó nằm trình hình trước con đường cái quan dẫn vào làng. Thay vì đặt ngay cái chỗ đó, nó lại đặt vào cái con đường. Thành có những anh mà đi đường mà không có mắc đi cầu hay là đi tiểu tiện đại tiện vẫn bị thu thuế. Đấy là cái tình trạng xảy ra ở cái lại đó. Dân làng cương quyết bất tuân dân sự, các quan đếm tiền lẻ nộp phí đổ mồ hôi hột bèn đắc đàn rửa cho lừa, giảm phí vào làng giảm. Người ta nói rằng, giảm gì thì giảm, tôi có mắc đi cầu đâu mà bắt người ta phải nộp phí discount hả? Đấy thì Tư Nghèo bịa ra một cái chuyện đối thoại giữa một anh không mắc đi cầu mà bị thu. Thì đối thoại như thế này: đầu tiên là anh thu thuế, là anh nói ê 25.000 đồng mỗi đứa. Dạ em không có mắc. À, không mắc cũng nộp. Dạ em nghèo, có kê khai tài sản trung thực chưa đầy đủ không? Mà thân nghèo. Dạ trung thực nhưng chắc chắn không đầy đủ. Vậy thì đừng miễn. Nhưng mà em không mắc rồi miễn cái gì? Mắc hay không mắc cũng phải đi mới được miễn. Dạ thì Đảng Quang Vinh biểu sao em làm vậy. Đấy là cái không mỉa mai của dân chúng. Mà dân chúng bây giờ không những mỉa mai mà sáng chế ra những hình thức đấu tranh mà nhà cầm quyền không đối phó được. Bây giờ trên đài tiếng nói Hoa Kỳ, blogger Ngọc Lễ viết một bài là người dân ở đâu trong các dự án BOT. Thực ra là khi mà ở các nước văn minh người ta mới lập ra cái trạm thu phí BOT, người ta phải hỏi người dân. Ở trong nước bây giờ chế độ xin cho mà, anh cần cái gì thì sẽ cho anh cái đó, nhưng mà tôi đánh thuế. Các dự án BOT về giao thông đường bộ cần phải lắng nghe ý kiến của người dân đấy. Tức là bản tin này dẫn chứng bà Phạm Chi Lan là một nhà cố vấn tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trình cho Chính phủ văn cải rồi phải. Bà nói rằng thì nhà đầu tư bỏ tiền ra ở chỗ nào thì chỉ được đặt trạm ở chỗ đó thôi. Đấy, lần này nó không đặt trạm chỗ đó, người nào đi qua thì mới phải đóng. Còn đằng này nó đặt trước nó một quãng để không đi qua cái đó mà đi qua ngã kia cũng phải đóng. Đấy là bà Phạm Thị Lan nói này. Đấy là nó cố tình, nó là gian lận của dân. Trạm thu phí đường tránh chính là cái lại đấy, cái đường quốc lộ số 1 và đi ngang cái lại thì đi vào trên cái lại rồi đi qua cái lại thì bị kẹt xe và làm ứ tắc, thì nó mới làm cái đường tắt ngang trước khi vào cái lại, thì quẹo sang bên này để tránh, để khỏi đường tránh, nó gọi là đường tránh, thì nó chỉ được thu cái lúc cái ngã quẹo vào đường tránh thôi. Nó lại đặt cái trạm thu ở trước khi vào đường tránh, tức là anh không đi đường tránh, anh vào cái lại, anh vẫn phải nộp phí trên đường đó. Trạm thu phí đường tránh được đặt trên quốc lộ 1, đặt ngay trên quốc lộ 1, nên nhiều người không có mục đích sử dụng đường tránh cũng bị thu phí đó. Tại bây giờ táp ấp rồi trẻ cũng có ý kiến đó. Và dẫn chứng rằng tại buổi họp báo vào chiều ngày 17 tháng 8, thì Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã giải thích rằng vị trí đặt trạm được chủ đầu tư đề xuất đã được nghiên cứu kỹ và đã hỏi ý kiến về chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và Bộ Tài chính. Nó hỏi bằng ấy cơ quan của nó, chứ nó có hỏi dân đâu. Bây giờ nó ra hỏi ý kiến rồi. Vì thế thì bà Phan Chi Lan, bà có cái đoạn phê bình về cái này rất rất dài, thì tôi về tài liệu tham khảo cho nên tôi xin lướt qua những cái đoạn dài. Thì bà nói rằng chẳng hạn như dự án cây lại báo chí đưa có 7 cây cầu, nhưng trên thực tế khi xây dựng lại chỉ có 5 cây trong dự án. Nó tính tiền là 7 cây cầu rồi nó kéo dài cái thời gian thu phí, thực tế lại có 5 rồi, tức là có sự gian lận ở trong đó. Tại buổi họp báo ngày 17 tháng 8, khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại sao dự án đường tránh cây lại lại chỉ định đầu thầu, chỉ định thầu chứ không cho đấu thầu, đúng, đáng lẽ phải đấu thầu, đáng lẽ chỉ định thầu, thì anh viện cớ rằng thì là cái đó trường hợp cấp bách là chỉ định nhưng đấu thầu sẽ lâu, nên nó gian lận từng chi tiết một trong cái dự án này, cho nên bây giờ nó lộ tại. Riêng vụ dự án thiếu 2 chiếc cầu mà báo chí phanh phui, thì bà Phạm Thị Lan bà yêu cầu cần phải thanh tra toàn diện dự án, xem chuyện gì đã xảy ra để tìm hiểu xem nhà đầu tư có cố tình gian lận, làm không đủ mà vẫn tính tiền đủ hay không. Cũng tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 8, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói rằng không có lý do gì để di dời trạm thu phí vì vị trí đặt trạm nằm trên dự án. Nó không rời mà nó về vị trí đặt trên dự án, tức là cái dự án nó là dự án lão, bây giờ nó còn gần gà. Anh ấy nói nguyên văn như thế này: nếu di chuyển thì phương án tài chính đổ bể, cứ vì người dân phản đối phản ứng mà thay đổi vị trí trạm thu phí là không ổn. Tức là nó coi chính quyền của nó là tuyệt đối và dân thì không được phản ứng, mà đó là không ổn. Nhà nước hiện không có tiền nên không thể bỏ tiền cho mua lại dự án đường tránh cây lại từ nhà đầu tư. Trong khi đó, tầng người lao động dẫn lời ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Tiền Giang đấy, ông chủ dự án đó, nói rằng nếu nhà nước quyết định di dời tạm thu phí vào đường tránh thì họ sẽ trả lại dự án nhà nước, vì họ sẽ không thể đảm bảo thu hồi vốn trong khi phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng 10 tỷ đồng. Đấy, bây giờ cái này nó sai từ đầu, mà nó sai từ căn bản, nó sai từ cái chế độ của nó. Nó là một chế độ xin cho, nó muốn làm gì thì làm, nó không có hỏi ý kiến dân mà nó không hỏi các nhà chuyên môn nữa. Cho nên bây giờ nó vô cùng vất vả. Bây giờ một bài nữa là sau khi bị dân chúng phản đối ấy, thì nó chịu thua, mà người ta cũng không cho nó thua, vì người ta phản đối hai thứ chứ không phải chỉ một thứ. Phản đối là phí cao là thứ nhất, và cái vị trí của cái trạm thu đó không được ổn, trạm thu là thu cả hai bên cũng được. Bây giờ nó giảm thu người ta không chịu. Và bản tin ngày 18 tháng 8 của Thiên Hạ Luận trên blog Tiếng Nói Hoa Kỳ chiều 15 tháng 8, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam, hứa với Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam rằng sẽ sớm thông báo kết quả giải quyết vụ trạm thu phí cây lại giải quyết như thế nào. Trước đó nửa ngày và rạng sáng ngày 15 tháng 8, công ty BOT đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, doanh nghiệp thiết lập và điều hành trạm thu phí cây lại đã rút toàn bộ bảo vệ nhân viên thu khỏi rút toàn bộ bảo vệ và nhân viên thu ngân khỏi trạm này. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang tuyên bố chưa biết bao giờ trạm thu phí cây lại hoạt động trở lại. Thua đó. Tuy giới tài xế và dân chúng tạm thắng, nhưng cuộc chiến giành lẽ công bằng chống áp đặt trong giao thông rộng hơn là trong những sinh hoạt khác của xã hội Việt Nam có vẻ sẽ còn rất dài. Và có lẽ chính vì thế mà cái bài này của Thiên Hạ Luận có đặt tựa đề là cai lệ thất thủ nhưng cuộc chiến còn dài. Với lý do giảm kẹt xe trên quốc lộ 1 tại đoạn chạy ngang Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã cho phép công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang mở một con đường chạy vòng bên ngoài Cai Lậy. Những con đường chạy vòng bên ngoài các khu thị trí được gọi nôm na là đường tránh. Đường tránh Cai Lậy bắt đầu được khai thác từ mùng 1 tháng 8 đây là bị ngay. Đáng lưu ý là dù chỉ đầu tư khai thác đường tránh Cai Lậy, nhưng công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang lại được phép đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1. Thành ra xe cộ có dùng đường tránh Cai Lậy hay không vẫn phải trả phí đấy, nhắc lại tại sao đó. Và dân đối phó. Biết là có kêu cũng chẳng thấu trời, giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe bắt đầu dùng tiền lẻ, tuyệt chiêu. Từng hạ gục công ty Siêng Cô Bốn, doanh nghiệp bỏ tiền ra nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 gần cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Mấy tháng trước chúng ta đã có cái trường hợp mà Bến Thủy đó, cũng người ta phản đối rồi, và Bến Thủy thua rồi, mà mùng 1 tháng 8 nó lại tiếp tục. Đây là nhắc lại cái trường hợp Bến Thủy nha. Do được phép đặt trạm thu phí ở các đầu cầu Bến Thủy sau khi chính quyền Việt Nam dùng công quỹ tách cầu ra làm đôi cho hai hướng lưu thông khác nhau, nên Siêng Cô Bốn đột nhiên được phép buộc tất cả các loại xe bốn bánh qua cầu Bến Thủy phải nộp phí, bất kể tài xế có sử dụng đoạn quốc lộ 1 mà Siêng Cô Bốn đã đầu tư hay không. Cả dân chúng Nghệ An, Hà Tĩnh lẫn tài xế khiếu nại nhiều lần, thậm chí tổ chức biểu tình nhưng không ăn thua. Đến tháng 4 năm nay thì xảy ra hiện tượng nhiều tài xế bám theo nhau cho xe bò qua cầu Bến Thủy. Khi tới trạm thu phí, họ trao cho nhân viên thu ngân một bọc tiền lẻ có mệnh giá nhỏ nhất 500 đồng, nhỏ nhất là 200 đồng. Người ta đưa tiền lẻ đến cho đếm lâu thì kẹt xe lâu đó. Tiền lẻ có mệnh giá nhỏ nhất là 500 đồng, vốn không còn ai dùng, nhưng nhà ngân hàng nhà nước chưa thu hồi nên về lý thuyết vẫn còn giá trị sử dụng. Bởi nhân viên thu ngân phải kiểm đếm lâu, rất lâu, xong xe này lại gặp xe khác nên giao thông xuyên Việt bị nghẽn. Công an không thể tạm giữ xe trả phí bằng tiền lẻ vì cản trở lưu thông, cũng chẳng thể bắt ai gây rối trật tự công cộng. Cuối cùng, chính phủ Việt Nam phải ra lệnh dẹp bỏ trạm thu phí cầu Bến Thủy. Cái bọn này, nó là châu bọ lên làm người, nó thấy người ta ở ngoài nước ngoài người ta làm cái gì thì nó mang cái xi, mang cái đường, nó bắt chước nó làm như vậy. Ở bên Mỹ này tôi thấy nhiều trạm BOT lắm, nhưng mà nước Mỹ nó còn tiền cắt. Ở mỗi trạm BOT đấy, người ta có một cái máy để thu tiền, và khi anh đóng tiền đủ rồi thì cái cổng nó mở ra anh đi, còn không thì nó cứ đóng lại. Thành ra là người ta dùng tiền lẻ. Mà ở Việt Nam tiền nó vô giá trị đến cái độ mà đi chợ phải đem theo cả bị tiền mới đi chợ được. Nó không còn tiền cắt nữa thì nó làm sao nó đặt được cái máy đó. Nó không có cái máy đó, nó phải đưa người thu phí cứ ở đó mà đếm. Mời người ta thấy bắt tẩy được cái sự sơ sót này của nó, người ta dùng ngay cái sự sơ sót của nó để đánh nó. Tức là anh thu vé, tôi đưa tiền lẻ anh đếm, anh không thể bắt bẻ được. Bây giờ nó đang có cái dư luận viên nó đang nói bắt bẻ như thế là làm trở ngại giao thông, bắt nó về tội rồi. Đấy, tóm lại là Bến Thủy đã thua rồi. Sau khi phải nhận tiền lẻ của một số tài xế sợ sẽ rơi vào tình hành cảnh như công ty Senco, tức là bây giờ bên BOT đó, ngày 5 tháng 8, công ty đầu tư quốc lộ tỉnh Tiền Giang chủ động phát cảnh báo sẽ yêu cầu công an xử lý những tài xế dùng tiền lẻ để trả phí. Bắt tội. Bây giờ ở Việt Nam, nó muốn bắt tội ai thì nó bắt. Luật lệ của nó là không bao giờ định nghĩa các yếu tố tội phạm là những cái gì. Cho nên nó muốn cắt nghĩa kiểu gì cũng được. Bây giờ, giả tiền lẻ bây giờ, công ty nó yêu cầu công an bắt lỗi. Và
khi nó cho ăn như thế rồi thì số tài xế trả tiền lẻ tăng vọt, giới tài xế còn thêm một bước là bỏ tiền lẻ vò tiền lại để lại cho vào chai đựng nước, thành thử việc đếm tiền lẻ vốn đã khó lại còn khó hơn. Thậm chí công ty đầu tư quốc lộ 1 tiền Giang còn tố cáo có nhiều trường hợp khi dùng tiền lẻ trả phí, tài xế cố tình đưa thiếu 500 đồng, sau đó lấy lại tiền lẻ, rồi đưa tờ 500 đồng khác, đòi thôi, 500 nghìn. Cái manh lưới này mới là hay chứ. Đưa tiền lẻ xong, nhưng mà đưa thiếu 500. Bây giờ không còn cái 500 nào nữa, chỉ đưa cái tiền chẵn, đưa cái tiền 500 nghìn ra. Anh đã đếm cái đống 500 đã mệt rồi, bây giờ anh đưa người ta đưa cái 500 nghìn và để bù lại cái 500 đó thì anh lại phải đếm cái tiền anh thối lại là phải đếm 2 lần. Cái ông tài xế này thật tuyệt vời. Quốc lộ 1 đoạn chạy qua Cai Lậy bắt đầu kẹt xe, giao thông hỗn loạn, đình trệ, tình hình nghiêm trọng tới mức thỉnh thoảng công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang phải ngưng thu phí để các loại xe qua lại thoải mái. Đầu tiên tạm ngưng, rồi về sau phải ngưng luôn. Và các tài xế đó lập một cái Facebook riêng, cái đặt tên là Bạn Hữu Đường Xa, và cho người là thu thập tiền lẻ để cung cấp cho những anh về đóng phí đấy. Là liên tục cập nhật thông tin hình ảnh liên quan đến việc giấy tài xế chuẩn bị ra sao, hỗ trợ nhau thế nào trong chuyện ra trận trong ngoặc kép, cho xe hành tiến qua trạm thu phí Cai Lậy với tốc độ của rùa. Các video clip ảnh chụp cho thấy tiền lẻ được gom về thành từng thau trộn vào nhau, được thấm nước để có muốn đếm cũng khó hơn. Không chỉ chủ động thực hiện chiến thuật trì hoãn bằng tiền lẻ, giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe còn thực hiện chiến thuật này bằng chuyện mang heo quay đến cúng ở trạm thu phí Cai Lậy như là thiên hạ thường cúng cổ hồn. Một điểm khác biệt nữa giữa hai vụ đối đầu vừa kể là trong vụ sau, sự ủng hộ, tức là vụ Cai Lậy đó, sự ủng hộ của dân chúng mạnh mẽ hơn vụ trước. Trên Facebook, người sử dụng Internet liên tục kêu gọi nhau ủng hộ giới tài xế, chống chuyện hút máu dân lành. Không ít Facebook tuyên bố như Võ Đắc Danh sẽ lái xe hơi xuống Cai Lậy để tiếp sức cho giới tài xế theo kiểu chạy qua, chạy lại, trạm thu phí Cai Lậy. Mỗi lần trả 34.500 đồng bằng giấy bạc loại 200 đồng, 500 đồng. Khi nhân viên thu ngân đếm xong, xác định còn thiếu 500 đồng, sẽ đưa giấy 500.000 đồng để đề nghị thối lại 499.500 đồng. Đếm. Trên thực tế, trạm thu phí Cai Lậy liên tục ngừng thu phí và đến tối 14 tháng 8 tạm ngưng toàn bộ hoạt động là vì vừa phải đếm tiền lẻ của giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe, vừa phải đếm tiền lẻ của chủ nhiều loại xe khác nhau. Càng ngày số người ủng hộ giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe đối đầu với công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang càng đông. Ông Nguyễn Hữu Danh, chủ quán cà phê gốm và lá ở phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An, long trọng thông báo ông đã gom được 22 triệu đồng loại giấy bạc 200 đồng và 500 đồng để phục vụ giới tài xế tham chiến. Nhớ, phục vụ giới tài xế tham chiến. Một kỹ sư xây dựng tên là Huy Đoàn nhờ người lao động tới báo nhà nước chuyển cho Tổng cục Đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải 10 câu hỏi mà đọc xong người ta không cần câu trả lời, người ta vẫn hiểu tại sao đến tháng 4 năm 2014 công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang mới thành lập trong khi công trình đường tránh Cai Lậy đã khởi công trước đó 2 tháng. Tức là khởi công, nhà nước khởi công rồi, anh này nhảy vào sau 2 tháng. Tức là có nhóm lợi ích nào đến đằng sau. Câu hỏi thứ nhất: công ty này có sẵn vốn không hay đi vay ngân hàng 100%, và nếu đúng như thế thì tại sao lại được chọn làm nhà đầu tư? Câu hỏi tiếp: tại sao Cai Lậy chưa bao giờ là điểm nóng về giao thông kẹt xe, chưa kể có sẵn 2 huyện lộ để giải tỏa lượng xe bị kẹt
mà vẫn cho làm đường tránh để thu phí. Tại sao 26 cây số rưỡi mặt đường và 14 cây cầu trên quốc lộ 1 vẫn còn tốt mà Tổng cục Đường bộ lại chấp nhận cho nhà đầu tư gia cố sửa chữa để nhà đầu tư lấy đó làm lý do đặt trạm thu phí ngay trên quốc lộ 1, buộc tất cả xe cộ qua lại phải trả phí dù có dùng đường tránh cai lệ hay không? Tại sao Bộ Giao thông Vận tải đã duyệt dự án nối dài cao tốc Trung Lương Sài Gòn mà vẫn cho phép làm thêm dự án đường tránh cai lệ? Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào đâu để phê duyệt mức phí và thời gian công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang được phép thu giữ? Không trả lời được. Không khí sôi động ấy đã lôi kéo truyền thông nhập cuộc. Tờ Lao Động gọi việc trạm thu phí cai lệ thất thủ trong ngoặc kép là thất thủ trước lòng dân. Thất thủ là tạm ngưng thu phí để quốc lộ 1 không bị ngán. Còn tờ Lao Động khác bây giờ là tờ Người Lao Động loan báo công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang khai rằng đã chi 1.000 tỷ đồng để làm 12 cây số và 7 cây cầu trong đường tránh. Để trong đường tránh cai lệ, nhưng vào lúc này trên đường tránh cai lệ chỉ có 5 cây cầu. Báo điện tử nhà quản lý cho biết công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang chỉ là bình phong trong mặt kép. Chủ đầu tư thật sự của dự án trường đường tránh cái lại là công ty đầu tư xây dựng Bắc Ái có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc và công ty đầu tư thương mại xây dựng giao thông 1, viết tắt là Trico, có trụ sở tại Hà Nội. Nếu ở Vĩnh Phúc, Bắc Ái nổi tiếng vì khai thác khoáng sản không cần giấy phép mà chẳng ai làm gì được, thì trên toàn Việt Nam Trico lừng lẫy do được chọn làm chủ đầu tư hàng chục công trình giao thông theo hình thức BOT, tức là đầu tư, khai thác và chuyển giao. Trong 10 năm qua, các trạm thu phí cầu đường thi nhau mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. À. Tháng 2 năm nay, Kiểm toán nhà Việt Nam cho biết chỉ kiểm tra có 27 dự án cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT đã phát ra. Dự án nào cũng được phép thu phí dài hơn mức cần thiết. À. Có khi được thu phí cả trăm năm nữa. À. Và các cái cầu đường đều là chỉ định nhà thầu chứ không tổ chức đấu thầu, anh viện cớ cấp bách chỉ định nhà thầu chứ không có đấu thầu gì cả. Tỷ lệ vốn của chủ đầu tư, tỷ lệ vốn đi vay, lãi suất đối vốn đi vay, chi phí quản lý lợi nhuận vân vân đều mập mờ và không hợp lý. Sự mập mờ và không hợp lý còn thể hiện ở chỗ nhiều trạm thu phí cầu đường được đặt bên ngoài dự án, thành ra không sử dụng cầu đường, các loại phương tiện vẫn bị buộc phải trả phí. Không phải là một cái lợi, không phải gì ở Bến Thủy, mà toàn quốc nó như vậy. Cái chế độ mafia đó. Chưa kể Kiểm toán Việt Nam còn khác phát giác cả kiểm toán của nhà nước đấy. Phát giác có sự nhập nhằng về bản chất của các dự án đầu tư cầu đường để thu phí. Nhiều dự án trong số những dự án mà họ đã kiểm tra chỉ là cải tạo nâng cấp trong kép thôi, chứ không phải là làm mới theo đúng tinh thần BOT. Cải tạo cũng thu phí này. Cũng vì vậy dân chúng bị tước mất cơ hội chọn lựa sử dụng hệ thống giao thông miễn phí. Đó. Phê bình về cái chỉ định thầu là không đúng. Bộ kế hoạch đầu tư quá chậm chạp, không có bất kỳ đề nghị nào về việc ban hành các quy định về đầu tư theo hình thức BOT. Hoặc các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương nhắm mắt và ngậm miệng ăn tiền của nhà đầu tư, hoặc là quá kém. Riêng với trạm thu phí cai lệ, tin mới nhất cho biết Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền tỉnh Tiền Giang và công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang vừa quyết định vẫn giữ trạm thu phí cai lệ, chỉ miễn phí cho một số phương tiện, giảm phí cho các loại phương tiện khác. Không có cơ quan hay cá nhân nào thèm trả lời những thắc mắc mà truyền thông và dân chúng nêu ra quanh dự án đường tránh cai lệ. Đó cũng là lý do Facebooker Bình Nguyên gọi cuộc gặp gỡ ba bên vừa kể là hội nghị ma cà rồng, trong kép hội nghị ma cà rồng, kéo dài thời gian hút máu từ 7 năm thành 13 năm. Trên trang Facebook Cộng đồng Long An, nhiều Facebooker khẳng định chẳng có ai xin giảm phí, mọi người muốn dẹp trạm thu phí cai lệ. nhà đầu tư phải đưa trạm thu phí này vào đúng chỗ của nó là đường tránh cái lợi, nếu không mọi người phải chuẩn bị tiền lẻ để tiếp tục cuộc chiến. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Những hành động phản kháng ôn hòa hợp pháp có thể không chỉ ở cái lợi mà còn diễn ra tại nhiều nơi khác, có thể không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực khác. Khi càng ngày càng nhiều người hiểu ra, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Và bây giờ, nhân cái dịp này, thì blogger Lê Anh Hùng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiết lộ cái vai trò của anh Hoàng Trung Hải, là anh con tàu, bây giờ làm bí thư thành ủy Hà Nội đó. Bài của Lê Anh Hùng có tựa đề là BOT cai lại, họa sĩ trong hoặc kép đó, họa sĩ Hoàng Trung Hải và giao thông Việt Nam. Thành là Lê Anh Hùng đặt vấn đề là từ dự án BOT đường tránh cai lại đến BOT toàn quốc. Bây giờ ông Lê Anh Hùng tố cáo vạch trần ra rằng thì BOT toàn quốc là tác giả là họa sĩ Hoàng Trung Hải, vì ông nói là bộ trưởng thứ phó thủ tướng đặc trách về giao thông vận tải mà. Và Lê Anh Hùng cũng mở đầu rằng nói về cái cai lại thất thủ, thì tôi lướt qua để đến nghĩ là đến cái dự án BOT giao thông toàn quốc nó như thế nào. Bài về BOT dày đặc kinh tế không tụt hậu mới lạ. Trên trang Một Thế Giới ngày 20 tháng 8 2007 cho biết cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62 km là có một trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70 km. Nó bày ra thu phí ở trên, người ta anh ấy ra luật rằng thì là từ trạm nọ đến trạm kia là 70 km mà chỉ có 62 km là có một trạm, để anh có nhiều trạm hơn thôi. Và Bắc Lê Anh Hùng nêu ra rằng các dự án này cùng chia sẻ những đặc điểm sau, có 6 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là không phải là những tuyến đường mới. Theo BOT là phải tuyến đường mới, còn này đường cũ anh sửa lại, anh cũng có thu phí. Hầu hết các dự án BOT giao thông đều là những dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường cũ và dùng những cái cải tạo những cái tuyến đường mà trước người dân vẫn đi và bây giờ phải trả phí thay vì miễn phí như trước. Điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của dự án BOT, đó là quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng của người dân. Và đặc điểm thứ hai là không qua đấu thầu công khai, thì nó nói rồi tôi lướt qua đi. Đặc điểm thứ ba là thời hạn thu phí tùy tiện vượt quá thời gian hoàn vốn. Trong 27 dự án BOT giao thông giai đoạn 2021-2026 được kiểm toán nhà nước kiểm toán thì có đến 26 dự án phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí hoàn vốn. Điểm thứ tư là trạm thu phí đặt sai vị trí, đúng đặt sai để thu được nhiều hơn, người không dùng cái đó cũng phải đóng tiền, đặt sai vị trí. Điểm thứ năm là tình trạng tự tung tự tác của các nhà đầu tư. Phó tổng kiểm toán nhà nước ở đây, bây giờ tổng kiểm toán nhà nước vào cả cuộc rồi, cái nhóm lợi ích nào đứng đằng sau cái này sẽ lộ mặt ra. Phó tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã dùng từ tự tung tự tác trong hoặc kép để mô tả hoạt động của các nhà đầu tư BOT và đồng tình với nhiều ý kiến về vai trò rất mờ nhạt của các quản lý công tác quản lý nhà nước. Và điểm cuối cùng thứ sáu là thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình trong dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Bây giờ lòi ra là Hoàng Trung Hải là như vẽ ra cái này, cái nhóm lợi ích đứng sau là ảnh chứ không phải ai hết á. Bây giờ từ cái cái lại nó ra BOT toàn quốc, bây giờ đến bức tranh giao thông của Việt Nam như thế nào. Ông Hoàng Trung Hải còn là thợ vẽ để lại dấu ấn đậm nét nhất trên bức tranh giao thông Việt Nam giai đoạn 2007-2016. Và dưới đây là những gam màu chủ đạo trên bức tranh nham nhở đó. Thứ nhất, nó là nham nhở là vì chất lượng kém. tình trạng công trình giao thông nhanh xuống cấp đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Đã xây cầu đường mà luôn có cầu thì chưa xây xong đã bị sập, chưa cái thành đã sập. Đó. Chất lượng kém. Điểm thứ hai là chi phí cao nhất thế giới. Điểm thứ ba là quy hoạch tệ hại, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn, đủ cho thấy chất lượng của công tác quy hoạch giao thông mới dưới thời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Đặc biệt, trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới, thì Việt Nam lại mở toang, đấy là chứng tỏ rằng anh Hoàng Trung Hải là ai nhá. Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới, thì Việt Nam lại mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc. Các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 là Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu đều đã được, đã hoặc sắp có đường cao tốc nối liền biên giới Việt Trung với Hà Nội. Những năm qua, điều này đã góp phần quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam. Và trong khi hạ tầng giao thông các tỉnh từ Hà Nội lên biên giới phía Bắc nhận được sự ưu ái đặc biệt, phát triển nhanh chóng, thì hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại rất tệ hại và chậm phát triển. Một nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, là kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ. Chưa hết, trong 9 năm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ, chỉ sau Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải cũng đã góp phần quyết định vào thành tích băm nát quy hoạch Hà Nội, hay dân trong ngoài kép 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc. Thế thì nhắc lại là dân 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là nhờ những thành tích nêu trên hay là vì lý do khác mà ngài cựu Phó Thủ tướng đã đường hoàng bước vào Bộ Chính trị rất thống lĩnh, bước vào chi rồi thống lĩnh bộ máy đảng chính quyền quân đội của một Hà Nội ngàn năm văn hiến từ Đại hội 12. Và sau sự kiện cai lệ thất thủ khiến hàng loạt ung nhọt của ngành giao thông bị phơi bày, liệu ông ta có bị hề hấn gì không hay vẫn tiếp tục bình chân như vậy, như trong vụ đại thảm họa môi trường mang tên Formosa Hà Tĩnh mà ông ta chính danh thủ phạm nữa nhé. Đại thảm họa môi trường mang tên Formosa Hà Tĩnh, ông ta là chính danh thủ phạm. Trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hớn hở nhóm lò hiện nay, nếu ông ta lại một lần nữa thoát hiểm thì có lẽ ai cũng phải thốt lên tài thật, tài đến thế là cùng. Và Lê Anh Hùng không thể nhịn được phát ra một câu chửi: tiền sư anh Tào Tháo. Ở dưới bài này có một cái ghi chú nữa. Ghi chú: vừa rồi xuất hiện một số bài báo cho rằng lỗi ở đây là do lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm sai ý kiến chỉ đạo, bởi trong công văn số 1908 TT-KTN ngày 11 tháng 1 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đồng ý chủ trương xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, chứ không đề cập đến hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1. Đấy là anh Hoàng Trung Hải anh bảo chữa. Bây giờ, trên thực tế, tuy nhiên, ngày 4 tháng 12 năm 2013, Tổng cục Đường bộ đã có tờ trình số 95 về việc trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 và tăng cường mặt đường trên quốc lộ 1 qua đoạn qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT. Việc bổ sung hợp phần cho dự án dựa trên ý kiến đồng thuận của các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang ngày 4 tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, công văn số 97 TKTN về việc chỉ định nhà thầu thực hiện dự án lại được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 15 tháng 1 năm 2014 trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 13453 BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2013. Anh Hoàng Trung Hải bây giờ anh né, nhưng mà anh không né được vì người ta có những con chứng khác là anh là thủ phạm. Mà dù được anh né được trách nhiệm về cái vụ BOT Cai Lệ này, anh không thể né được trách nhiệm trên tất cả các BOT và đường xá cầu cống thông sân tàu của anh. Đó. Bây giờ đấy là nói về phía nhà cầm quyền, bây giờ nó thua rồi. Bây giờ nó thua như thế nào thì để tôi sẽ có những tài liệu để cho thấy là nó thua như thế nào. Đây là bản tin tôi lấy được từ Đài Tiếng Nói Nước Nga, Sputnik Việt Nam, ngày 21 tháng 8. BOT cai lại chưa thu phí lúc 0 giờ ngày 21 tháng 8, tức là lúc đầu anh nói tạm ngưng, và anh sẽ đến ngày 21 tháng 8 thì anh sẽ thu lại. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Nga bảo chưa thu, chưa bở. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết giá vé tại BOT cai lại giảm và áp dụng từ ngày 21 tháng 8, nhưng theo ghi nhận của phóng viên lúc 0 giờ cùng ngày, trạm thu phí vẫn chưa hoạt động trở lại. Tức là các anh còn đang cãi nhau trong nội bộ, chưa có đưa ra cái phương án giải quyết, cái quy trình giải quyết như thế nào. Đó. Sau 6 ngày trạm thu phí cai lại Tiền Giang xả cửa, nhiều dư luận, nhiều người dự đoán khả năng 0 giờ ngày 21 tháng 8 công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang sẽ đóng trạm để bán vé trở lại. Thông tin này xuất phát từ việc Bộ Giao thông Vận tải họp hôm 16 tháng 8 cung cấp thông tin cho báo chí rằng vé ở trạm cai lệ giảm từ ngày 21 tháng 8. Lúc đó anh đưa ra cái giải pháp là 21 tháng 8 giảm vé thì anh mở lại, nhưng bây giờ chưa mở lại. Tức là cái biện pháp giảm vé chưa được đồng thuận trong nội bộ. Trao đổi với Dinh VN, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang cho biết trạm cai lệ không đóng cửa để bán vé trở lại vào 0 giờ ngày 21 tháng 8 như kế hoạch. Lý do hay lắm. BOT Tiền Giang chưa nhận được quyết định chính thức về việc giảm giá để làm căn cứ in vé. Bộ Giao thông Vận tải chưa biết là giảm như thế nào, chưa cho anh cái giá giảm như thế nào, cho nên anh chưa in vé được, cho nên anh chưa cái thu vé được. Đó. Theo quan sát của sinh viên, sau 6 ngày trạm thu phí cai lệ xả cửa liên tục, ô tô không còn chạy đường vào huyện 63, 67 để né trạm như trước đây. Tại BOT cai lệ, đến 0 giờ 10 phút ngày 21 tháng 8, các cabin bán vé vẫn đóng cửa. Gần đó có vài bảo vệ ngồi canh giữ tài sản và họ cũng không biết trạm thu phí hoạt động thế nào. BOT cai lệ bán vé qua trạm từ ngày 1 tháng 8 và vấp phải sự phản ứng của tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải. Đến ngày 9 tháng 8 có 14 ô tô gắn logo Bạn Hữu Đường Xa trong một cáp chạy chậm từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương, tạo thành đoàn nối đua vào trạm để phản đối giá vé và vị trí trạm. Đến chiều 13 tháng 8, nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1 và đường tránh thị xã Cai Lệ khoảng 3 km. Trước tình hình này, BOT Tiền Giang cho xả trạm nửa giờ, đến 20 giờ, trạm cai lệ tiếp tục kẹt xe, buộc phải xả trạm lần hai, đến 0 giờ ngày 4 tháng 8. 16 giờ 20 ngày 14 tháng 8, có khoảng 35 tài xế của nhóm Bạn Hữu Đường Xa chạy xe chậm vào trạm cai lệ và dùng tiền lẻ mua vé, do tài xế kiểm điểm tiền lẻ thật lâu, khiến cho hàng trăm ô tô lại bị kẹt ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Về hướng thị xã Cai Lệ, BOT Tiền Giang sau đó xả trạm Cai Lệ và đóng lại sau vài phút, giải tỏa ách tắc giao thông. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe tiếp tục diễn ra, chỉ có khi có khoảng 20 người tụ tập canh trạm để la hét, nên BOT Cai Lệ lại xả cửa liên tục cho đến ngày này. Đấy, nó thua như thế nào? Bây giờ nói về cái phản ứng của các tài xế, mà tôi cho là đó là một hình thức đấu tranh bất bạo động mà ít được sử dụng, bây giờ bắt đầu được sử dụng. Bản tin ngày 17 tháng 8 của đài BBC, trạm cai lệ 2. Phản ứng của tài xế hiệu quả cần thiết. Nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam Trần Quốc Thuận nói với BBC vụ việc tại trạm BOT cai lệ là một ví dụ điển hình cho việc quy hoạch không có tầm nhìn, vụ lợi và phản ứng của tài xế là hiệu quả cần thiết. Và bản tin cho biết là tài xế sẽ tiếp tục chiến đấu. Trao đổi với BBC hôm 17 tháng 8, anh Đỗ Cô Ca, một tài xế hay đi qua đoạn đường có trạm thu phí cai lệ, cho biết dù Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền cùng nhà đầu tư đã thống nhất giảm giá, các tài xế sẽ vẫn tiếp tục dùng tiền lẻ để phản đối. Thứ nhất là vị trí trạm thu phí đặt sai chỗ. Thứ hai là mức phí quá cao, người dân họ chờ con đi học, đi chợ đã phải tốn 70.000 đồng. Một xe 4 chỗ qua trạm 4 lần một ngày là 100.000 đồng rồi, 26 ngày một tháng là 2.600.000, hơn lương tài xế rồi. Những người tài xế phản đối là chẳng qua người ta bảo vệ cái nồi cơm của người ta thôi. Những người tài xế chạy cho doanh nghiệp, họ không quan tâm, họ lấy phiếu về đưa cho doanh nghiệp thanh toán thì doanh nghiệp áp vô mặt hàng đội giá, dân lại chịu thôi, chị thì thôi anh nè. Trước đó trạm thu phí đã lập danh sách 19 tài xế hay trả tiền đường thế lẻ để gửi đến ngành công an để điều tra xử lý theo pháp luật. Đó, để xem nó đàn áp cái anh này như thế nào. Và bản tin cũng cho biết là phản ứng của tài xế là hiệu quả, cần thiết. Và ông Thuận vừa rồi ông tiếp tục cho biết rằng nếu không có đấu tranh thì làm gì có giải quyết. Đây là cái cách cho người ta thấy đấu tranh là như thế nào, và người dân đã trưởng thành trong việc đấu tranh để thay đổi thể chế này ra sao. Nhà đầu tư vay ngân hàng để thu phí của dân. Theo báo Nông nghiệp, dự án xây dựng tuyến tránh 12 km là theo hợp đồng BOT có vốn đầu tư là 1.395 tỷ vay vốn ngân hàng. Sau đó đã có thêm 400 tỷ được bỏ ra để tăng cường mặt đường quốc lộ 1A. Một nhà bình luận thì Hà Nội là tiến sĩ Nguyễn Đức A nói ông từng làm việc tại một ngân hàng nhiều năm trước đây và nhận định tất cả dự án BOT để huy động nguồn lực của nhà đầu tư gần 80-90% đều đi vay ngân hàng. Thực sự cái vốn đấy cũng là vốn của người dân, còn bản thân nhà đầu tư có vốn đâu mà gọi là nhà đầu tư. Đó là mới lấy mỡ nó dán nó, tức là lấy mỡ của dân để dán dần. Vụ các trạm BOT nhắm vào ông Thăng, ông Đinh Nha Thăng, thì ông Nguyễn Cara góp ý như thế này: phải công khai minh bạch hoàn toàn tất cả dự toán đấu thầu, tất cả mọi dự toán thu phí như thế nào, thời gian bao lâu, phải công bố công khai cho dân chúng, chuyên gia biết. Chỉ trên cơ sở đấy thì cơ quan có thẩm quyền mới đứng ra đấu thầu, và đấu thầu cũng phải công khai và người dân phải giám sát sự minh bạch đó. Ông A kết luận: rất đáng tiếc, những điều tôi vừa nói là những điều không xảy ra ở Việt Nam, chính vì thế dẫn đến chuyện rất là không hay cho các dự án BOT và các trạm thu phí BOT. Và trên báo Dân Trí của nhà nước cũng lại tường thuật là cái này với những cái phân tích và có chi tiết khác về cái việc mà đấu tranh của giới tài xế. Chứ cái bài có tựa đề là trả tiền lẻ khi qua trạm BOT là không vi phạm pháp luật, là người dân được làm. Đấy là bài của ngày thứ Sáu 18 tháng 8 2017. Tức là báo Dân Trí cho rằng pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có lấy danh sách mấy tài xế đưa công an để có biện pháp. Đấy là báo quan điểm của báo Dân Trí. Nó cũng lại tường thuật lại những cái vụ án này, tôi lướt qua đi. Về vấn đề Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định những gì không vi phạm pháp luật người dân được quyền làm, nếu vi phạm thì phải xử lý hành chính. Việc xử lý đã có cơ quan chức năng tại địa phương xử lý, đảm bảo trật tự an toàn trên tuyến là trách nhiệm của địa phương. Và bản tin cũng nhắc lại là không có chuyện nhà nước mua lại trạm. Trước câu hỏi liệu nhà nước có bỏ ngân sách ra để mua lại trạm thu phí cai lệ để giải quyết tình trạng hiện nay hay không, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định không có chuyện nhà nước bỏ ra mua lại trạm. Ông Đông cho biết ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, không có vốn. Mục tiêu hiện tại là thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cả trong nước và quốc tế đầu tư vào giao thông. Tôi rất là làm tức cười. Anh dùng cái chữ xã hội hóa. Cái tức là gì? Anh đùn những cái khó khăn và vất vả sang cho dân nên gọi là xã hội hóa. Anh chú cạn kiệt rồi thì anh thu phí để xã hội hóa. Cái cạn kiệt đưa cho dân. Anh Đông này, anh dùng cái từ ngữ này làm cho tôi tức cười. Đấy, ở Việt Nam bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó chế ra những cái concept rất là lạ. Và đây là cái tài liệu tham khảo mà tôi muốn dùng để làm kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay của Dân Làm Báo đăng lên với tựa đề là Bất Tuân Dân Sự, một phương cách góp phần giải thể chế độ độc tài công an trị. Và bản tin này đưa ra hình ảnh của ba nhà đấu tranh bất bạo động trên nước là ông Thomas Jefferson của nước Mỹ, ông Nelson Mandela của Nam Phi và ông Gandhi của Ấn Độ. Ông Thomas Jefferson, ông viết bằng tiếng Anh như này: If law unjust, man not only right disobey to this. If a law is unjust, a man is not only right to disobey, he is obligated to do so. Nếu một cái luật mà bất công, thì người không những là có lẽ phải khi bất tuân cái luật đó, mà cái người đó còn bị có bổn phận phải làm như thế. Đấy là ông Thomas Jefferson của nước Mỹ. Còn ông Gandhi của Ấn Độ thì nói: Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless and corrupt. Bất tuân dân sự trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng khi nhà nước trở thành vô pháp luật và tham nhũng. Đấy là ông Gandhi. Bây giờ ông Nelson Mandela: One has a moral responsibility to disobey unjust laws. Ta có nghĩa vụ đạo đức để bất tuân luật bất công. Đấy là ông Nelson Mandela. Và Hải Âu viết bài này với tóm tắt là: Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại Cai Lệ được lan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bệnh viện, thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Nếu mỗi người dân hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn tháp của cường quyền và làm suy yếu chế độ, sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người. Đấy là cái tóm tắt. Bây giờ đi vào chi tiết, tôi rất tiếc là không thể mà bỏ qua những cái chi tiết của cái bài bình luận này. Suốt hơn 42 năm qua, người dân Việt Nam đã phải chịu sống dưới sự cai trị độc tài toàn trị của Cộng sản. Vô vàn những bất công cùng những thủ đoạn hèn hạ phi nhân mà Cộng sản sử dụng để đàn áp và khủng bố người dân. Chính từ những điều kinh khủng mà kẻ cướp chính quyền gieo rắc đã khiến người dân luôn sống trong sợ hãi. Dù rằng Việt Nam với cái đuôi xã hội chủ nghĩa đã và đang tìm cách nhập cư với tư bản nhập cư với tư bản để chạy theo xu hướng phát triển toàn cầu. Để hội nhập, Ba Đình buộc phải ký kết những hiệp ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền, môi sinh để chứng minh mình cũng văn minh với người ta, và cũng để dễ ngửa tay xin xỏ những khoản hỗ trợ kinh tế cho sự phát triển. Tuy nhiên, tất cả những ký kết đó chỉ nằm trên giấy và bị Cộng sản Hà Nội xem như mớ giấy đi vệ sinh không thua không kém báo Nhân dân của Cộng sản Hà Nội, xem như giấy báo Nhân dân của Đảng. Trên thực tế, Cộng sản không hề tôn trọng những công ước quốc tế đã ký kết. Bằng chứng là vô số vụ cướp đất đai, tư liệu sản xuất của nông dân diễn ra suốt chiều dài cai trị của Đảng. Hàng trăm, hàng ngàn vụ đánh đập, bắt bớ, khủng bố những người bất đồng ý kiến. Hàng triệu công nhân ngày đêm bị bóc lột sức lao động, cùng vô số thứ thuế, thứ phí, vô lý được áp đặt lên cuộc sống. Hiện tại người dân vẫn phải chịu hàng trăm thứ thuế phí vô lý ngày càng tăng, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Viện phí để nhà thương nữa mỗi lúc mỗi tăng, trong khi chất lượng điều trị ngày càng tệ hại. Xăng dầu phải mua với giá cao hơn thị trường thế giới nhưng vẫn phải đóng thuế môi trường cao ngất ngưỡng. Nhà đất bỗng nhiên tăng thuế lên tới 400%, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chỉ sau một đêm, và còn rất nhiều những khoản tiền mà nhân dân phải nai lưng đóng cho ngân sách nhà nước. trước những đồi tiều tồi tệ do Cộng sản gây ra trong suốt nhiều thập kỷ, người dân buộc phải chịu đựng trong sự uất ức. Rất nhiều cá nhân, hội nhóm đã can đảm lên tiếng phản đối sự bạo tàn của Cộng sản, nhưng dường như những tiếng nói phản đối ấy khó có thể làm cho Đảng Cộng sản suy yếu. Những câu hỏi được đưa ra trong nỗi khát khao của hàng triệu người Việt Nam rằng, khi nào thì Cộng sản sụp đổ? Làm cách nào để lật đổ những kẻ cướp chính quyền? Với sự phát triển của Internet, người dân đã phần nào nhận thấy bản chất khốn nạn của chế độ. Cũng nhờ mạng xã hội mà nhiều người tỉnh ngộ khi lĩnh hội những kiến thức khai sáng dân trị. Từ đó, những hình thức bất tuân dân sự ngày càng được nhiều người chống lại những điều phi lý, điều luật phi lý của nhà nước. Điển hình trong những ngày qua, giới tài xế tại miền Tây đã có những hành động khôn khéo chống lại việc lạm thu từ trạm thu phí BOT cai lệ. Những đồng tiền lẻ tưởng như không mấy giá trị lại trở thành vũ khí của các tài xế dùng để đối phó với trạm thu phí BOT đặt không đúng chỗ. Cách làm này của giới tài xế đã khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn không vi phạm pháp luật. Hành động dùng tiền lẻ đối phó với trạm BOT bất hợp lý của Giang Quang Lân đã khiến giới lãnh đạo Cộng sản lúng túng không tìm ra cách thao túng cho việc hút máu phương tiện giao thông. Qua đó, có thể nhận định khi người dân biết liên kết, bảo vệ nhau trước những việc làm sai trái của những kẻ cầm quyền, thì buộc chúng phải đáp ứng yêu sách chính đáng. Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại cai lệ được loan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bệnh viện, thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Vấn đề là làm sao nó được nhân rộng, được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều người dân. Đó là vai trò của truyền thông lề dân, cần phải tích cực quảng bá và thuyết phục người dân sử dụng hình thức bất tuân dân sự này. Trên nguyên tắc thì người dân Việt Nam được phép làm những việc mà luật pháp không cấm. Trên thực tế, bất tuân dân sự bởi đám đông sẽ làm cho quần máy công an trị bó tay, không thể bắt cả trăm ngàn người trả phí bằng tiền nhỏ, cả ngàn học sinh bị bệnh không đến trường học trong ngày. Mỗi người dân cần hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn áp của cường quyền và làm suy yếu chế độ. Sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người. Đấy là cái bài mà tôi mượn để làm kết luận cho cái cuộc đấu tranh BOT của giới tài xế. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Như chúng ta đã biết, chế độ Việt Nam Cộng sản hiện nay đang khủng hoảng mọi mặt. Ngoại giao thì hoàn toàn bị cô lập, nội trị thì rối bời, cung đình loạn. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bọn mafia đỏ, nó cướp quyền, nó cai trị bằng cách nó bóc lột dân. Về nội trị, chúng ta thấy từ kinh tế đến chính trị đến văn hóa đến giáo dục đến tất cả đều là khủng hoảng và xã hội thì xuống cấp. Trong khi đó, chân tướng Việt gian bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam bộc lộ trần truồng. Người ta đã ví Hồ Chí Minh như là một tên Lê Chiêu Thông, và người ta đã đặt tên cho Đảng Cộng sản viết tắt CSC là Đảng Cướp Sạch. Và người dân đã nghĩ đến những cái biện pháp bất tuân dân sự rất có hiệu quả mà bọn Việt gian Cộng sản nó vô cùng lúng túng khi phải đối phó. Chúng ta đã lấy nhu thắng cường, chúng ta đã dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Tất cả những thời sự về BOT cũng như AVT của tuần này đã chứng tỏ rằng quốc dân Việt Nam đã sáng mắt với sự lừa bịp của Việt Nam Cộng sản. Và từng bước, quốc dân Việt Nam sẽ sáng kiến ra những biện pháp lấy nhu thắng cường để chói tay Việt Cộng, rồi kết cục kết thúc bằng một hành động để tiêu diệt Việt Nam Cộng sản. Tôi xin hết.